tâm tháp nó thì gồm có ở trong cái pháp này thì gồm có 94 pháp hữu vi, hay cộng 6 pháp vô vi, hay là nhất thiết pháp theo thế gian, theo thế gian á thì có tất cả những thiết pháp của thế gian thì gồm có là năm ấm, 6 thích, 6 căn, 6 đợt, cộng chung cái này là 18 giới. Cái này là bao gồm tất cả các pháp thế gian, nó nói cái tổng tướng của thế gian. Cái này thì quý vị học và họ học cái gì biết hết rồi à, phải hiểu thế nào là nhất thiết pháp. Trong nhất thiết pháp này mới trạch ra cái pháp nào nó thuộc về cái này là pháp thế gian, cái này là thế gian pháp. Thì đầu tiên là cái gì, biết pháp thì biết pháp đó là biết cái gì, nó nói là biết pháp á tức là biết gì, danh từ á. Danh từ thì trong kia nó nói, nó tôi nhắc sơ tâm gì coi nha à, nó biết là danh, biết gì cứu, biết cứu là hai cái gặp lại, hai câu ba câu gặp lại để xác định một cái danh từ à, biết là danh là những cái chữ danh của trong cái pháp này đó thì có nghĩa là những mẫu tự, nhìn nhiều nhờ mẫu tự kết lại thì đó là cái danh, nhiều cái danh kết lại thành ra cái cứu, những cái mục đích tới cái này để làm chi, để xác định một pháp thôi à, thành ra cái ngữ ngôn, nhiều khi để trước để sau một cái là cái ngữ ngôn nó khác, thành ra biết tri pháp tức là biết rõ về những cái này là cách sử dụng cho nó trúng. Thành ra ta nói cái danh từ gì đó là mình biết chính xác là cái danh từ đó là nó thuộc cái thẩm tù nào, cái tâm mình nó có một cái chỗ tưởng tượng được nó liền. Nhưng mà cái tri nghĩa thì khác, tri nghĩa là biết được cái nghĩa lý sâu cùng tận của nó, là biến tri á, tri nghĩa đúng nghĩa là biến tri một cái pháp, biết rõ ràng một cái pháp, biết hết tất cả những cái gì đặc biệt của cái pháp đó. Đây như cái bàn, giờ mình đặt cái bàn à, thì mình phải biến tri hết cái bàn này, thấy không? Chẳng hạn như là sự phát sanh của nó, sự kiến lập của nó, tự tánh của nó, tự tướng của nó, sự hủy hoại của nó. Biết hết những cái gì vậy nó gọi là biết được nghĩa của cái bàn à, thì biết rất là nhiều à, thì trong cái chương mà tri pháp tri nghĩa đó là Đức Phật dạy mình cái cách để mình coi biết một cái cho thiệt rõ à, biết cái nào đó. Nhưng mà đại khái như trong cái lối của mình tri thức á là tất cả những tri pháp tri nghĩa để giải thoát, thành họ không dùng những cái này cái bản chất đó nó không có đưa mình tới giải thoát, họ dùng chân lý. Pháp này là do pháp cái Phật phương tiện thi thiết ra, do Phật phương tiện thi thiết ra ngôn từ. Thì có nghĩa là cái gì? Pháp là do Phật thi thiết ra trở thành Phật pháp. À, tại vì do Phật mà. À, thì nói là Phật của Phật đi, Phật pháp. Thành tri pháp đây trở thành ra là tri những cái gì thuộc về Phật pháp. Tri tất cả những cái pháp của Phật thiết ra, chứ không phải là tri những cái pháp thế gian nữa. À, thành cái gì là cái gì phải học? À, tri nghĩa. À, tri nghĩa tức là thấy được tận cùng tướng tánh của cái pháp đó, thành ra trong cái tri nghĩa của nó đó, cái nghĩa của nó đó, thì thường thường nó có những cái nghĩa tu tập, hay nghĩa diệt trước, nghĩa thật, nghĩa chứng đạo. Một cái pháp này nó có những cái nghĩa để cho mình thấy, nghĩa là phải tri hết tất cả những cái pháp này nè, khi nào nó bị chướng là khi nào mình diệt đó, hay khi nào mà tu tập lui sụt, khi nào có pháp thì tăng trưởng tu tập lên, tất cả những cái nghĩa của pháp, mỗi cái một cái pháp khi nó xuất hiện ra thì nó có bao nhiêu những cái ý nghĩa trong cái pháp này, thì mục đích biết cái pháp này đó để mà tu, nên nó lấy cái Phật tá pháp làm cảnh à. Thôi bây giờ mới gì thức học nó mới nói là vậy, cái cảnh của nó, cảnh biến cái sở chấp của nó đó, là biến cái sở chấp của Phật. Nhưng mà đối với Phật thực sự phải biến sở chấp, Phật biết nó là giả, nhưng mà tạm mình nói là Phật biết là giả, thành nó không có nghĩa là biến sở chấp nữa. Nhưng mà khi mà đặt ra pháp đó, thế gian gì chấp là thật, nên là thế gian trở thành ra biến cái sở chấp à. Nhưng cái biến sở chấp này nó cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng vậy đó, bản chất nó là mặt trăng chứ không phải là ngón tay. Nhưng mà chúng sanh thấy chỉ mặt trăng, nhìn vô ngón tay là cho là ngón tay, là cái này là biến kế sở chất của chúng sanh thôi, chứ Phật mục đích là chỉ mặt trăng. Thành ra khi mà tu tập mà cái này nè, thấy không? Đó phải biết được cái này, mà biết cái này của Phật pháp. Thành ra như tôi học đó, nó nói á, cái đối tượng và cái gì tu thiền định á, cái đối tượng đó là cái đối tượng thuộc về thánh giáo, đối tượng mà bị cảnh á, cảnh này cảnh gọi là cảnh phương tiện đó, chứ chưa phải là cảnh cuối cùng. Làm chân ngôn cái cảnh này là lấy cái gì? Lấy Phật pháp, lấy cái pháp về cái nghĩa, đấy là cái pháp nghĩa của Đức Phật làm cảnh. Ví dụ như bây giờ mình đi mình tu A Di Đà đi, thì cái cảnh của bên trong cái gì xây xuất luận á, cảnh A Di Đà là lấy những kinh điển về A Di Đà làm cảnh, là cái tâm của mình á, cái tâm mình phải lấy những cái này ra nè, để làm cái chỗ để cái tâm mình nó duyên vào. tức mình nó duyên vào. Cái cảnh này nó gọi là gì? Là chân cảnh của cái pháp gì nè. Thì cái tâm mình nó duyên vào hoài thì cái cảnh này có năng lực nó chuyển lại cái tâm đó lại để thấy được cái bản thể của nó, cái phương tiện mà cái này là phương tiện mà đặt ra. Chẳng hạn như giờ mình đi về thiền tông thì chẳng hạn như lấy kinh Lăng Già làm cảnh, à, lấy một cái pháp thiền nào đó trong cái kinh điển nào đó làm cảnh. Rồi cái cảnh này đó thì nó có cái pháp nắm thật vững về cái danh từ và nắm thật vững về cái ý nghĩa của cái danh từ đó. À, thì trong này cái gì coi cái nghĩa đó, ta có là cái nghĩa thế gian, nghĩa chân như của cái danh từ này nó là như thế nào, rồi đủ thứ hết đó, toàn là những cách để mình tu để mình diệt nó giải thoát không à. À, cho nó không lấy những nghĩa bình thường ngoài coi nó. Khi mà thành ra cái chân pháp cảnh nó nghĩa đâu, sao học rất đọc rất cho kỹ. Tại vì đây là đối tượng để mà dùng cái thức nó hướng về đây. Nếu mà cái đối tượng này đó mình không có minh rõ được hai cái này á, thì mình tu chắc chắn là mình bị sai lầm. Khi mà mình học rõ về tri pháp và tri nghĩa á, cũng là nằm trong cái chương 6. Nếu mà chương 6 chương du già cho phần đầu, chương thiền định á, nó gọi là du già phẩm. Phần này cũng giảng rồi, nay mình nhắc lại thôi, chỗ về nhà chịu có đọc thêm cái tri pháp và tri nghĩa này. À, để biết là cái cảnh sở quán của mình, cái cảnh mà mình dùng thiền định đi vào đây, thì cái cảnh mà trong này nó nói đó là danh ngôn. Này có những cái pháp, bây giờ có hai cái trong, nhưng mà chúng sanh này có hai loại căn tánh. Một loại căn tánh đó nó gọi là thông minh lợi căn, hai loại căn tánh thì nó gọi độn căn, tức là chậm. Thì hai căn tánh này nó có hai cách đi. Lợi căn á, thành họ đọc á, họ thấu nghĩa rõ cái nghĩa, họ bắt đầu là họ suy ngẫm được, mà nó được là sâu sắc, thấy không? Thành ra khi mà lợi căn tu á, phải là rõ nhiều nghĩa, từ cái rõ nghĩa đó nắm được pháp nghĩa đàng hoàng thì mới tu. Còn độn căn tu á, độn căn đó là độn căn rồi, thì cái sự tư duy mà rõ nghĩa họ không đủ sức, thầy chỉ lấy cái chân lý mà tu thôi, không cần nghĩa. Cái này phải rõ nghĩa rõ pháp, lấy chân lý thôi ha, và xác lập cái niềm tin chân lý này mà tu, không cần rõ nghĩa hết. Cái anh này gì rõ nghĩa pháp á, cái Bồ Tát mà tu cái lối này nè, nó gọi là tùy pháp mà hành. Còn Bồ Tát mà tu theo lấy cái này nè, chẳng hạn như người ta nói về vô thường, không có phân tích nghĩa gì cho mình mẹ hết á, tại sao, lý do khỏi trời nó vô thường sao, bột kia nó vô thường sao nó vô thường này nó sẽ thế nào thì cái niềm tin biết là nó vô thường, vậy ta biết là cái chân lý là vô thường, tin vào cái vô thường đó, nhằm nhìn thế gian cái gì thì có thường, mình nghĩ nó là vô thường nhá, là mình tu riết được từ từ mình cũng hiểu cái vô thường đó. Thì anh này nó gọi là tùy tính hành, thì hai cái này nó đều đạt chân lý hết, nhưng mà anh tùy tính hành này nó phải có nương vào những cái người mà gọi là thiện tri thức á, tại vì không có suy ngẫm, thiếu cái suy ngẫm trạch pháp, thành ra người khi người đức họ nói cái này chân lý nè thì họ mới tin được chân lý nào đâu, họ đi sao vậy, như bây giờ mà họ đưa một chân lý trật là chết sao, thì cái anh này là phải nương vào thiện tri thức. Còn anh này á thì em cần đương là tự cái trí tí tuệ của mình đó, cái hai cách. Thì anh này là không có pháp, anh này không có pháp, anh định chỉ hành là không có pháp, nhưng mà cái tin này là tin, tại vì muốn phi pháp có nghĩa là khi mà biết luôn pháp rõ ràng, tức là biết luôn cái nghĩa. Thì anh này chỉ nó có tin một cái chân lý tên nó chẳng như không là có chân lý rồi, tức là vô là cái tâm lúc nào nghĩ cái gì cũng không nghĩ hoài vậy đó. Rồi tự nhiên cũng hạnh phúc, cũng an lạc, thấy cái pháp nó không có gì vướng bận mình nữa, rồi tự nhiên an lạc hạnh phúc xảy ra, cũng giống như là anh tìm pháp hành này, anh ngồi anh quán không, anh suy luận. Thì cái lối mà mình tu tịnh độ tâm cái này nè, là tại sao, là cái chân lý của là không hiểu nổi, không ai mà lý luận nổi, để ai mà tri pháp tri nghĩa đi đâu rõ cõi đó, cái cõi mà nó là do cái báo thân đức Phật quá là không ai mà lý giải mà hiểu nổi. Thật ra tạm mình phải tin theo lối này, thế nào thường thường cái đường này mình đi là tùy tiến hành là chánh. Còn cái như cái đó này là nó có A-la-hán tứ đế phân tích ra tùm lum tùm la ra, cái dòng dân diệt đế như thế nào, khổ đế như thế nào, biết bởi được đặc tính từ ngộ của ngộ đi gì đó, đây là này tùy theo pháp hành. Và bây giờ mình biết cái cảnh mà về tri pháp tri nghĩa rồi đó, thì bắt đầu mới lấy một cái pháp, lấy cái pháp nó thuộc về pháp chân như, trong này nó tri pháp tri nghĩa đó, nó mới định nghĩa ra 7 chân như. Chân như tức là cái chân lý á, tức là cái chân lý từ hồi nào đến giờ vẫn như vậy á, nó gọi là chân như. À, nó chia làm 7 chân như, nó căn cái cảnh của nó lấy cảnh của 7 chân như tồn, thì trong này mới tập ra 7 chân như nó là gì. Trong đó nó có bốn cái chân như thuộc về tứ diệu đế, và ba cái chân như thuộc về pháp đại thừa. Thì quý vị có thể lấy cái nào tôi cũng được đó, ha, tao lấy cái chân như nào đi, lấy cái nào tôi cũng được. Chẳng hạn như nó có cái chân như nó gọi là tấm gì đó, bản chất là hồi nào chỉ là bất sanh bất diệt, nó có chừng như bất sanh bất diệt, giống như Phật tánh vậy đó, thường hàng bất sanh bất diệt. Nó có chừng như là các tướng là không, nó nhiều chừng như vậy đó, rồi lấy cái nào mình tu cũng được hết á. Thì bây giờ thấy coi là cái chừng như này là Phật giải thích ra, giải thích ra. Thì bây giờ cái cảnh của nó là cảnh chừng như rồi nè. Bây giờ cái cảnh của nó đi qua ba cái cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là giờ nghe rồi hiểu nghĩa. Ta chẳng hạn như mình nghe giảng, mình hiểu cái nghĩa theo cái lời giảng. Nhưng mà khi mình hiểu vậy thì coi là hiểu cạn. Là tại vì mình chưa có suy tư thêm, mình chưa có dung bồi nó thêm. Mình hiểu theo một chiều cho người giảng thôi. Thì cái này nó là gọi là văn huệ. Cái đó cảnh thứ nhất. Quán cảnh thứ nhất á, cái này mình nói là cái pháp thật nha, cái này là thánh giáo lượng nè. Văn huệ là một trong những cái thánh giáo lượng. Cái huệ này là trí tuệ của bậc giác ngộ, chứ không phải trí tuệ của mình. Nghe anh hiểu. Rồi. Suy ngẫm cái nghe này. Tư duy cái nghe. Thì sanh ra hiểu nghĩa. Thì cái này là nó sâu. Thì nó cái này là cái cảnh thứ hai là tu huệ. Tư huệ. Dùng cái tư huệ này. Cái tư huệ này là hai cảnh này đó. Hay là cảnh sở quán. Mà cái cảnh này thì nó sâu. Dùng cái này nó mới áp dụng vào chỉ quán. Tức là dùng cái du khắp quy già áp dụng chỉ quán. Thì nó trở thành cái sanh, nó rằng nó gọi là tu. Tu căn cứ vào hai cái huệ trên. Vào hai cảnh đó, hai cảnh sở quán trên đó. Hai cái huệ trên. Thì nó sanh ra một cái tu huệ. Tu huệ thể nhập trong cái tu huệ một cách sâu xa. Thì nó chứng. Chứng cỡ mực nào đó thì còn cái cách nữa. Vô được cái không không thì còn chứng cỡ cờ chừng nào đó. Thì mới nó chơi được từ địa. Cái này dướng chỗ nào, cái này dướng chỗ nào, cái này dướng chỗ nào là chứng bình thường. Hay tới đây nó mà chứng rút ráo. Thành ra tao nói kinh điển nó nói đó. Cái đối tượng mình tu. Dùng thức để tu. Vì thức mình là cái phân biệt. Thức mình là cái phân biệt mà phân biệt. Phân biệt theo cái chiều. Cái đó thức mình đó, nó phân biệt nhưng mà nó gọi là phân biệt để tỷ lượng đó. Nhưng mà nó có năng lực là tỷ lượng đúng và tỷ lượng sai. Đó, thì bây giờ mình phải dùng cái chân lý làm cho nó tỷ lượng trúng để nó phân biệt trúng. Thì cái đối cảnh của nó là cái phân biệt trúng. Đó, cái phân biệt trúng này nó gọi là văn huệ nhị cảnh, văn tư nhị cảnh, văn tư nhị cảnh, hay là gọi là văn tư nhị huệ. Nó dùng văn tư nhị huệ để mình đến tu chỉ quán. Đó, bây giờ quý vị đối với vậy chứ là văn tư nhị huệ là sao tu chỉ quán được? Giờ chỉ là định tâm vậy. Chỉ là định tâm, cái này tôi chưa giảng thành cái mới nha, cái này gọi là ôm lại thôi đó. Chỉ nè, chỉ là định cái tâm lại, hay là ngừng cái tâm lại. Hay nhờ một cái đề mục nào đó, nhờ một cái đề mục nào đó. Hay quán nè, là rõ cái đề mục đó, rõ ràng minh bạch về một cái đề mục đó. Giờ tôi hỏi cái gì nè, bản tánh của huệ đó, làm sao mình tu chỉ được? Cái huệ là cái tánh thấy biết rõ ràng về một cái pháp. Đó thì nó nếu mà tôi huệ thì ta dùng cái quán huệ chứ ta xong tu chỉ. Anh quán mới sanh huệ chứ. Anh ta nhờ tư duy tức là cái tâm mình phải chạy ra thì mới sanh huệ được. Bây giờ mình nói là bây giờ tu chỉ là định tâm. Nhưng mà cái đó là cái này là cái cảnh sở quán của vũ già, tức là nó chỉ cũng được mà nó tu quán cũng được. Và nó chụp cả chỉ quán cũng được. Vậy thì nó định ở chỗ nào? Nó định ở chỗ nào? Lấy cái gì để nó định? Thì bắt đầu cái này mới nói là cái này là dạy hết rồi, ôn lại thôi. Nó nói là cái tướng của anh chỉ và tướng của anh quán. Thí dụ bây giờ ở đây chẳng hạn như mình có cái này là cái ý thức mình đi. Ý thức mình nó mới tư duy ra cái hai loại này. Chẳng hạn như giờ mình tư duy về cái tứ diệu đế. Thì mình tư duy về khổ đi, khổ đế. Để thành cái loại này. Thì cái khổ đế này nó gọi là tướng nè. Tướng có thành ý thức. Đây là danh từ cái này là căn bản nè. Căn bản y nè. Căn bản mà mình nó sẽ sanh này. Thì cái này là tướng phần của thằng căn bản y, tức bản cương cái tướng phần này. Cái thằng này mà nó muốn thấy khổ nó có một cái, nó có một cái, một cái có một cái đây nó có một cái phần, nó là kiến phần. Có một cái nó năng duyên với thằng này. Ta gọi là kiến phần. Hai lần ở đây mình gọi là tâm tăng duyên. Cái này là tướng phần, đó là cảnh sở duyên. Cái này thì dễ hiểu rồi không? Ví dụ em muốn hoạt động là phải có cái tâm năng duyên và cái cảnh sở duyên thì cái ý thức là nó hoạt động mới được. Thì trong cái điển á, trong cái ngày mà ngày Di Đạt á, trong cái vị thành Phật này nói là kinh của Phật Di Đạt nói là, thì Di Phật có nói đó là cảnh sở duyên của một cái thức á là đối tượng của thằng quán, đề mục của thằng quán là đối tượng là cảnh của thằng quán, dùng cảnh cho nó quen này, của pháp quán. Nó dịch ra chữ quán thì tức là tam ma bắt đề. Ủa, thì Vipassana nhiều cái khổ à, cái tâm cái lấy cái khổ này, cái khổ này mà cái tâm chuyển tới cái khổ này, thì cái khổ này mình suy ngẫm vậy đó, thì cái quán mình á, mình nương tựa vào cái thằng khổ này mình quán, để tự nó sanh ra huệ, quán huệ. Còn cái tâm năng duyên này nè là cảnh của thằng chỉ, thế là mình gọi là thì bác sanh à, cái này là samatha. Thành ra tu chỉ á, cái này là quán huệ. Nhờ cái quán huệ này, nhờ có cái văn huệ này, ví dụ mình có nghe người ta dạy về cái này, hay là mình có tư duy về cái này, nó sanh ra một cái tướng, nó gọi là huệ, tức là cái sự hiểu biết pháp, hiểu biết nghĩa về cái này. Khi mà cái pháp hiểu biết nghĩa cái này đó, cái tâm mình bắt đầu mà hướng về cái hiểu biết pháp nghĩa mình tu á, thì cái sự hiểu biết pháp cái nghĩa này nó trở thành ra là cái đề mục và cái cảnh của thằng quán. Mà cái tâm mà nó, cái tâm á mà mình kiến á, mình có cái tâm mà năng về hướng về cái này đó, đó là cái tâm về cái tâm này nè, là cái đề mục của thằng chỉ. Bây giờ mình muốn tu chỉ nó định tâm lại đó, thì mình phải lấy cái đề mục này là cái chỗ trụ, chứ không trụ vô đây. Tức là sao? Thằng khổ này, chứ như cái thằng khổ này, ví dụ như khổ này ở đây, là mình phải có một cái tâm hướng về khổ này để anh suy luận phải không? Thì cái khổ này nó gọi là năng duyên, cái khả năng để mà duyên đến chỗ này. Còn cái ở phần này là cái này nó là cảnh tướng, cái cảnh tướng để mà cái chỗ này nó duyên tới, nó gọi là sở duyên. Thì anh tập chỉ á, tức là anh tập trung vô đây nè, tập trung vô cái năng duyên này nè. Thì cái này là cảnh của thằng chỉ, không tập trung đây, nương thằng này mà có cái này thôi, nên là tập trung vô đây. Khi nào cái thằng năng duyên này mình đang tập trung vô đây nè, đang tập trung hồi thấy thằng này, cái thằng năng duyên này nó nghĩ tới cái coi như cái sự vui, tức là thằng này nó đang năng duyên qua chỗ khác vậy, nó năng duyên qua cái vui, thì cái đây là cái cảnh này nó biến rồi, đây là một cảnh nè, cái cảnh này là cảnh hai nè. Vậy thì cái thằng chỉ này nó gọi là cảnh nó bị đổi, cảnh đổi tức là không giữ được đề mục, do không giữ đề mục nên không vào chỉ được. Thật ra chỉ làm sao, tức là khi cái tâm năng duyên này có đó, cứ trụ vô cái năng duyên này, đừng cho cái năng duyên này nó biến thành cái khác. Vậy thôi, cứ nhớ cái năng duyên này thôi. Cái tâm năng duyên là cái tâm mình hướng về một cái gì đó. Thành ra ví dụ như cái khổ này là một cái đề mục để cho có cái tâm năng duyên đến khổ. Ngoài ra chẳng hạn như mình nhớ cái chuyện đi chợ, thì cái chợ này là một cái chỗ để một cái tâm năng duyên đến cái chuyện đi chợ, chợ là sở duyên. Thành ra khi mà cái tâm này nó chạy qua cái này đó, thì cái năng duyên này đó, nó trở thành ra nó có nhiều cái đề mục của thằng chỉ. Thằng chỉ muốn vô chỉ được, nó chỉ có một cái đề mục thôi, thì mới là chỉ nó mới định được. Thành ra khi mà mình nhờ khổ này có cái năng duyên về khổ đó, thì làm sao cái năng duyên này đó mình không còn nhớ cái khổ nữa, mình chỉ nhớ thằng này thôi, và mình trụ hoài thằng này á, thì mình sẽ được cái chỉ. Mà cái tướng này là một cái tướng tâm, nên cái chỉ đề mục của nó là tâm, chứ không phải đề mục là cảnh, thấy không? Đề mục cái này là nó thuộc về cái tâm năng duyên. Còn cái này là cảnh, cái này cái khổ này đúng nghĩa là cảnh, nó thuộc về pháp lần, nó là cảnh. Cái này là kỳ đó cũng giả kỹ á, đây hiểu rồi không? Thành ra cái lỗi của vị niệm Phật á, mà tôi nói cái gì hoài á, ha, là cái gì muốn vô cái niệm Phật Tam Muội, tức là muốn vô được chỉ, mà cái gì cứ lấy cái tiếng ai là Phật, ai là Phật làm cảnh, nó khổ cái đó. Và cái tâm của vị nè, tâm năng niệm nè, đây là cái tâm năng duyên. Nếu cái gì lấy ai gì Phật làm cảnh đó, tức là cái gì đang quán cảnh, đây là đề mục của quán. Thực sự là cái mà mình dùng chỉ là cái tâm này nè, đề mục của chỉ. Mình muốn niệm Phật Tâm Muội là phải giữ đề mục này nè. Lý do tại sao? Lý do giờ cái tiếng ai là Phật đi, giờ nói Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Giờ ai là Phật, cái miệng đọc ai là Phật, nhưng mà cái tâm mà ta năng như đây đó, là nó có nhiều tâm. Chẳng như là có cái tâm, nó cái tâm về niệm A Di Đà Phật, nhưng mà cái ta lấy cảnh cái niệm Phật để mà duyên cái tâm, chứ như là duyên về cái tâm, duyên tâm là này gọi là cái duyên như cầu hết bệnh là một tâm, cái này tha thiết giảng sanh hai tâm, còn cái niệm Phật này với cái tâm chú tâm là ba tâm, à, rồi nhiều nữa, nhiều là có tâm khác, chứ như là luyện theo cái lối của ông Tám là để này để quán cái quán lưng xa, nhớ tới lưng xa, nhớ cái lưng xa là ba tâm. Mỗi pháp nó có cái tâm nó đi theo của pháp đó, thành ra cái tiếng này là Phật này nè, nó có những cái tâm nó đi theo, thành ra cái pháp niệm Phật á để mình giảng sanh á, thì nên lấy cái tâm này, cái tâm này mình vun đặt hoài để làm chi, để cái ý thức của mình thấy giảng sanh nó thành một cái ý thức rất là mạnh, và cuối cùng khi mình chết là cái ý thức này nó thắng thế hết không, thành ra ai có khóc khóc ai có cái gì được, cái ý thức này nó giảng thắng rồi nó đi, quan trọng là đi thôi, thấy không? Tại ý thức ý thức giảng sanh là chánh, nên lấy cái tâm này để mà tập. Thật ra mình niệm bây giờ phải không? Khi nào mình thấy cái tâm mình tự nhiên có cái lòng giảng sanh nó phát sanh nó thiệt mạnh á, thì nhớ cái tâm đó, rồi lúc đó đó là có, đã biết rằng là khi mình niệm Phật nó có cái tâm này rồi đó, thì mình mới dùng cái tâm này, mình mới trú vô cái tâm này. thành nó tập lên vô tâm muội. Chỉ này thành bộ của chỉ này nó gọi là tâm muội. Còn tất cả những cái tâm này á, thì cái tâm này nó còn thuộc về thế gian pháp rồi. Cái tâm sanh tử của thế gian nè. Cái tâm này nó là định tâm của bên ngoài đạo. Chú tâm vào tiếng này là Phật á, thì mình cái tâm mình nó không có những cái tham sân si nó xuất hiện nữa, do cái lực chú tâm mà không có tham xuất hiện. Do không có tham sân xuất hiện thì được sự an lạc thôi. An lạc này là an lạc vì không có tâm phiền não. Hỏi an sanh được không? Không có, không có nhận thành. Không nhận thành. Tại sao? Là tại vì cái khi mà cuối cùng á, mình tâm mình sẽ lạc à, nhớ cái lạc mà không nhớ gì hết rồi. Mà Phật tới mà không nhớ tới Phật nữa. Thành ra cái hay nhất á là bởi đi lỗ đều nói cái vô niệm Phật á, ha, lấy tính nguyện để giảng sanh, lấy tính nguyện để mà sanh, còn lấy cái hạnh á, cái hạnh á để là phân ngôi vị. Thành ra thực sự mình niệm Phật mà hai cái này mà mình không luyện á, là mình chỉ nhớ cái hạnh hoài á, tức là cái càng như nhớ niệm liên tục hay là nhớ chú tâm liên tục rồi vô cùng cuối cùng hai cái này nó không có, hai cái này không có, giờ cuối là cái tâm để mình đi sanh nó không có, nó không có mà làm sao mình sanh? Phật tới rước mà không đi. Thành ra thất bại là thất bại cái này nè. Thành ra trong cái ngày hữu ích nó nói rằng là khi mà niệm Phật á, mình nước niệm có thể là nhặt bệnh mà là mưa bão này kia rồi mình không có sức nhưng mà vẫn không nhận sanh được vì thiếu nguyện hạnh. Thầy hữu ích nó nói rõ là vì thiếu cái tính và cái nguyện này nên không chẳng sanh được. Dầu người đó đã nhặt định, tức là họ đi vào được định trạng này nè, họ trú vô được tới đây tối đa vô đây, thấy không, cái định là lấy cái sự chú tâm này làm cái đề mục, thấy không, họ nhặt định tức là họ tập trung được cái trong cái này không có lạc vào cái khác. Nó, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhận sanh được vì thiếu tính nguyện. Trong cái ngày đó rất là rõ, mà nó là người đó là vô định đàng hoàng, nó không được. Thành ra mình biết tất cả những cái đề mục ở đây đó là đề mục sở quán thôi, nó là cảnh của ông quán chứ không phải là cảnh của ông chỉ. Quán cảnh thì nó rất là rộng, nó biết nhiều vấn đề, nên nó có nó từ nhiều vấn đề nó mới có nhiều loại tâm như thế này nè. Thế nhưng mà khi mình đi chỉ đó, để đình trụ cái tâm lợi đó thì mình lấy một cái tướng trong này thôi. Tràn về cái tha thiết giảng sanh nó thực sự nó là một tâm, nó là một tướng mà đó, nó là một tâm. Thì mình trụ vào cái tâm này, khi nào mình niệm Phật hay mà nó không phải tha thiết giảng sanh mà nó có cái tâm khác xảy ra trong cái niệm Phật đó, thì mình tức là đề mục mình bị lạc, thấy không? Đề mục mình lạc tức là mình thất niệm, thất lạc đề mục, cái đề mục khác qua đề mục khác. Thì làm sao? Tức là mình nói là cái này là cái này sở duyên cảnh, không phải sở duyên cảnh của tôi. Sở duyên cảnh của chỉ tôi là cái này, tôi phải quay trở lại cái này. Tất cả cái này á là nó nương vào tiếng niệm Phật mà có. Tại cách của anh phải nhận niệm Phật đó lại. Anh niệm Nam Mô Phật nhưng mà anh nhớ lại, anh có thời gian anh niệm rồi, có thời gian tự nhiên cái tâm tha thiết phát sanh á, thì lúc anh niệm A Di Đà Phật anh tưởng là cái tâm tha thiết đó lại. Khi nào cái tâm thiết nó có rồi đó thì lúc đó niệm thì niệm, thì niệm không niệm cũng được, chỉ nhớ cái tâm thiết đó mà trụ thôi. À, còn nếu mà miệng thì niệm nhắn niệm nhưng mà không có nhớ thì không có Phật nữa, nhớ cái tâm này thôi, trụ ngay tâm này nè, thì trụ hoài cái tâm này nó trở thành một cái tâm rất là có lực, rất có lực. Cái nhân này tha thiết nhãn sanh, tức là tha thiết muốn gặp Phật, tha thiết sanh này khỏi Phật, do nhân mà tha thiết nhãn sanh, tha thiết muốn gặp Phật, tha thiết gì khỏi Phật, thì do cái nhân này mà thành ra có, nó có cái quả là khi một cái nhân thành tựu là thấy Phật xương thương chư Phật, thấy được Phật cực lạc, thì cái này mới đúng nghĩa là niệm Phật tam muội nè. Niệm Phật tam muội là cái này nè, niệm Phật tam muội tức là thành tựu cái pháp này thì Phật cực, Phật A Di Đà là thấm chúng nó hiện ra trước mặt mình. Rồi chỉ có gieo cái nhân này mới thành thôi, chỗ gieo nhân này sao làm, trụ ở đây hoài thì nó đâu có thành. Anh trụ ở đây hoài cũng vậy, là nó đâu có cái đó, không phải là dính Phật đâu, có gieo dính Phật hết đó. Không có thể là do cái này mà duyên tâm hết bệnh gì, có thể là được cái công đức của Phật gì đó, cái năng lực gì đó mà có thể mình hết bệnh. Thì tương ứng với cái nguyện cầu của Phật gia trì cho mình hết bệnh thôi. Gì hiểu nãy vậy? Nó quan trọng là cái chỗ đó đó. Thành ra mặc dầu là lấy cái đề mục là huệ, lấy cái đề mục là huệ, nhưng mà người ta thu chỉ vẫn được. Cái đề mục của bên Duy Thức hay nó gọi là văn tư diệu huệ, hay là nó gọi là cảm của nó là huệ. Tác ý tức là tâm của mình tức là những cái thức của mình đổ dồn vào đây. Thì cái ý thức mà năng duyên cái cảnh này, tức là ý thức nghĩ nhớ tới huệ này nè, ý thức mà nghĩ nhớ tới huệ này, tức là năng duyên với cái huệ này là cái đề tượng, là đề mục của chỉ. Còn cái huệ này không nè, hay là đề mục của quán. Thành ra bây giờ cái huệ này thường nó có nhiều ý lắm, có nhiều ý đi tới cái huệ này lắm. Tại vì cái huệ này nó có nhiều thành phần, có thể biết nghĩa A thì nó thành có cái tâm A. Hướng nghĩa A nó biết nghĩa B thì nó có cái tâm B. Biết nghĩa C thì nó có cái tâm C. Ví dụ như vậy đó. Nhưng mà trong này mình chọn một cái tâm nào hướng về cái huệ này thôi, tức là cái tâm nghĩ nhớ tới cái huệ này. Chỉ như cái huệ này lấy cái tổng tướng của nó thôi. Vậy cái quả này nó như nghe tập cái khổ nên nó cái tướng vô thường đi. Vô thường là một lớp của khổ. Thì khi mình chỉ nhớ cái vô thường thôi, hay cũng không phân tích ý nghĩa của vô thường là cái gì trên đó, thì cái tâm ha, nhớ tới cái vô thường khi mà cái của cái quả này nó phát sanh, thì cái tâm này mình duyên vào cái tâm này hoài đó, thì từ mình vô được cái định của chỉ. Còn nếu mà mình lấy cái cảnh này đó, thì bắt buộc là cái tâm phải có nhiều tâm để nó phân tích ha, thì cái này nó trở thành ra quán đó, thì trong cho tâm cái này ý nó nói gì đó, nó muốn nhập vô cái được cái gì thức tánh thì làm sao, muốn nhập vô được thức tánh á, muốn nhập vào gì thức tánh á, thì hai cái năng lực chỉ và quán này nó phải bằng nhau thì mới đủ sức vô được trong cái này. Nhờ quán mà nó rõ, nhờ quán mà đề mục rõ, nhờ chỉ đó mà được liên tục không mỏi mệt. Hai cái này đó, hai cái này nó như đôi cánh đó, đôi cánh con chim vậy đó, đôi chân con người đó, có hai cái là mới đi tới được. Thành ra cái cuối cùng nó cũng nói là thường thường là phải chỉ quán không tu. Độc quệ này đó tức là luôn luôn cái tâm vẫn phân tích nó, nhưng mà trong cái phân tích này đó luôn luôn là giữ cái tâm phân tích này, nó phân tích đối với cái quệ này để cho nó không bao giờ nó chạy, cái tâm này nó chạy qua một cái vấn đề khác. Chạy em đây một cái quệ để nó rộng á, thành khi cái hầm dưới cái tâm này nó khá rộng, nhưng mà nó bao gồm trong cái quệ này. Cái quệ mình đang nói phân tích về cái quệ của khổ đi, cái khổ là một cái chân như đó, mà cái tâm tự nhiên nghĩ đi chợ là nó có một cái tâm năng dương này về đi chợ ở đây đó là không được. Nào, tất cả đều gom về cái quệ này hết thì cái này nó thành ra chỉ. Còn tất cả những cái tư tưởng từ cái quệ này nó phát sanh ra được cái quả rồi này, cái này những cái này kia thành ra quán, thành ra là nó thành ra chỉ quán thân môn. Thường thường cái vậy đi, mà sở dĩ cái gì vô liên tục cái dự hạn như niệm Phật, là niệm Phật nó không được đầy đủ, không được rõ ràng, không được chân định được, là cái gì biểu cái lỗi biết rõ chưa? Cái lỗi là đây là duyên ở đây nè, chứ không có duyên ở đây. Thành ra cái này nó chạy miệng anh không đâu Phật thì cái miệng này là Phật, cái này nó chạy mất tiêu rồi. Cái này nó đang chạy ra cái tâm nào đó, mình đâu có nhớ cái tâm này đâu, thành nó tập hoài nó không vô được, là lý do là thằng này nó chạy qua cái điều khác rồi. Thì cái cảnh này đó, cái cảnh là âm thanh nó chạy Phật vậy đó, nhưng mà cái này nó cảnh, nó cảnh là thành ra phải giờ mình phải tìm một cái để mình làm vô, thì tự nó tâm tâm tôi chủ trương là cái tâm ta thấy tôi không lấy cái chuyện nó có nhiều tâm, tôi không lấy cái tâm chú ý, nhiều tâm chú ý này nó làm con cái nó sẽ sanh cho mình an lạc, có thiền định bình thường thôi. Tôi lấy cái tâm tâm thiết cảnh sanh, mình có thể lấy cái tâm khác cũng được phải không? Nhưng ít nhất là mình phải biết là mình niệm mà còn cái tâm này thì trước sau gì mà niệm liên tục cái tâm này nó liên tục, mình niệm 10 tiếng cái tâm này nó có 10 cái tâm này nó nằm ở trong cái tiếng, niệm 20 tiếng thì cái tâm này nó vẫn là cái tâm này, đâu có tâm nào khác hết rồi đó. Thì đặt một thời gian thì nó vậy mới vô được cái định. Còn lúc thì có tâm chú ý, lúc thì có tâm lắng nghe, lúc thì còn cái tâm mà miệng phát ra, lúc cái tâm nghe vô, đủ loại tâm hết rồi, đâu cách nào mà vô được đó, một tâm thôi. Thấy không? Cái tiếng niệm Phật này nó kiểu như âm thanh mà nó có những cái đây có thành tâm, và như cái tâm nhớ phát ra tiếng niệm Phật cũng là một tâm. À, cái tâm mình theo dõi, mình phát ra tiếng niệm Phật, có tâm cái nghĩa tâm mình nghe vô cũng là một tâm. Thấy không? Bây giờ mình nói mình tu cho cái phép mình nghĩa căn nhân thanh đi, là đọc ra cái mình nhớ rồi cái tiếng niệm Phật phát ra, rồi cái mình nghe lại cái tâm phát vô, mình nghe ra tâm vậy, không cái tâm nào gì chú được cái tâm nào hết chứ, tâm nghe vô là một tâm, cái tâm phát ra là một tâm. Thấy không? Mới tập cái này hoài làm sao vô định. Cái tập cái này hoài, tập cái này hoài thì có thể là cái huệ thôi, sắp thành được cái huệ thôi. Thấy được cái bản tánh của âm thanh nó là vô thường, nó ra rồi nó mất rồi nó vô, sanh được cái huệ thôi. Nó là quán cảnh của huệ. Thấy không? Còn khi mà mình tập cái này đó là muốn vô định, hoặc là mình nhớ cái phát ra, hay nhớ cái tâm nó phát ra, là nhớ cái tiếng nghe đang đi vô. Đó, hay là nhớ cái sự tập trung vào cái âm thanh này. Hay là nhớ cái gì đó. Thấy không? Đó, mình thấy nhớ mình chọn trong vô lượng tâm mà cái đề mục mình đã hướng tới, vô lượng cái tâm thì mình chọn một cái tâm nào để cho hợp với cái bộ pháp mình đi, mình đặt ra mình lấy mình chọn cái tâm đó, và mình làm sao mình tập mình giữ cái tâm đó thôi. Thấy không? Thì nó vô tâm một cái được, mà cái tâm này khi mình giữ được hoài thì nó mới tăng trưởng. Thấy không? Còn mình tập tùm lum cái tâm không hề tới đó thì có vô cái nhiều khi anh thấy nhiều khi mới tập huệ lộn vô trong cái kia gì không biết. Thấy không? Cho nên mình niệm Phật ha, mình niệm nhớ biết cái tiếng niệm ra, nghe được cái tiếng niệm vô ha. Rồi cái quán xá cái tiếng niệm nó sanh diệt, nó làm đủ loại tâm được. Một lúc mà có 2-3 tâm vậy mà không tâm nào liên tục hết trơn, thành ra làm sao mà vô chỉ được. Vô chỉ nó là nhất tâm một tướng à, hay là nhất hướng, hay là nhất cảnh. Thành ra nhiều khi mình đang tập huệ, mình tập pháp môn Phật và tập huệ không hay, thành ra ta nói là nhĩ căn nhiên thông á, là cái pháp để ngộ tâm. Thấy không? Pháp ngộ tâm đây là tập huệ để biết được cái tâm của mình. Thấy không? Còn bây giờ muốn niệm Phật tam muội mười phương, thấy chư Phật mười phương này kia là phải tập cái nhân để chữ Phật mười phương phát hiện ra cho mình. Thấy không? Tức là bây giờ phải tập chỉ. Giờ hiểu được nguyên tắc chưa? Thành ra biết nguyên tắc này thì bây giờ tu dễ tu lắm. Thấy không? Làm sao? Mình dùng cái đề mục, mình phải luôn luôn là mình nhớ là trong cái đề mục nó có cái đề mục đó thì mình có cái tâm nó duyên vào đề mục đó. À, đây là cái thức tránh của mình nè. Thấy không? Thì nó có cái tướng năng duyên, à, và tướng sở duyên. Sở duyên và đề mục á, cái năng duyên. À, rồi cái tâm đó, một cái tâm nó biết được hai cái này. Khi nào mà cái tướng năng duyên mình chọn rồi đó, một chọn một cái tâm năng duyên rồi đó, mình muốn cho nó nhất tâm thì mình trụ vô cái tâm này thôi.